Chạp 38. Nhóc nhét tiếng động bên dưới âm đạo Thảo to dần, Minh bắt đầu dùng sức đút mạnh hơn, làm người Thảo bị đẩy lên đẩy xuống theo nhịp nhất. Cử động này cũng làm nàng dịch gần với bố chồng hơn một chút, bàn tay Thảo đã dễ dàng nắm xuống thân dương vật của ông Vũ, nàng lúc này đã không tự chủ được, bàn tay bắt đầu xoa và sóc nhẹ nhẹ cho ông. Nàng nghĩ mình phải làm bố chồng xuất may ra ông mới tha cho mình được. Ông Vũ sướng điên lên, hai bàn tay ông nắm chặt lại, chưa bao giờ ông có cảm giác hưng phấn tột đỉnh đến vậy, vì trước nay ông đâu phải lén lút kiểu này, thú vị, thực sự rất thú vị. Ông Vũ gồng người hưởng thụ điều mình đang được con dâu bí mật làm cho, lúc này ông muốn được bóp ngực Thảo lắm rồi nhưng không dám đưa tay sang, ông liền ôm chặt bụng mình và ưỡn hông lên để Thảo dễ dàng sóc. Hơ hơ ư, Thảo rên rỉ, bên trong âm đạo nàng đang co bóp đón nhận những cú đút của chồng, còn bàn tay nàng đang mân mê sóc cho bố chồng nằm ngay cạnh, không khác gì làm tình với cả hai người, hết sức hư hỏng. Hừm hừm, lúc sau Minh ngậm mồm gồng người lên để không rên thành tiếng, Minh đưa tay nắm chặt hông Thảo rồi đút những cái chắc nịch rồi chậm dần, Minh xuất tinh rỉ từng chút một vào bên trong âm đạo vợ, lượng tinh trùng của anh rất ít, Thảo còn không cảm nhận được nó bắn vào bên trong mình. Thấy chồng nằm im, tay Thảo cũng rụt lại, ông Vũ tiếc lắm, đang sướng thì thằng con nó xuất mất rồi. Thảo mím môi đôi mắt liếc ra đằng sau, có chút tiếc nuối vì nàng chưa cảm nhận được nhiều. Phê quá, Minh ôm eo Thảo, anh từ từ rút chim ra khỏi âm đạo vẫn đang phập phồng co bóp của vợ, Minh kéo nàng nằm thẳng, mặt anh toát lên vẻ thỏa mãn. Thảo dụi mắt, nàng cầm tay Minh hai mắt nhìn ra phía cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu những ánh sáng duy nhất vào căn phòng, một sự tiếc nuối có chút ấm ức trong lòng. Ơ, anh đi đâu đấy? Thảo ngạc nhiên khi thấy Minh ngồi dậy. Anh đau bụng quá, anh xuống đi vệ sinh em đi không? Vừa nói Minh vừa ôm bụng và từ từ chui ra khỏi màn, tự dưng lại đau bụng đúng lúc này, để vợ nằm đó với bố chồng thì thật là sai quá, biết là ông đang ngủ nhưng Minh vẫn có cảm giác thích thú lạ lùng, âm đạo vợ thì đang nghe nhét nước nhờn, chắc vợ mình sẽ chạy theo ngay thôi, vì kiểu gì nàng cũng rất ngại vì phải nằm với bố chồng mà không có mình nằm cạnh. Không thấy Thảo nói gì, Minh cười tủm tỉm đi xuống cầu thang, cứ nghĩ vợ mình sẽ đi theo, anh đứng chờ bên dưới nhưng vẫn không thấy Thảo đâu, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì đang đau bụng, Minh đi thẳng xuống giữa đồi. Thấy chồng đi ra khỏi màn, nàng rất lưỡng lự không biết có nên chạy theo không, nhưng chưa mặc quần lót, biết làm sao bây giờ, tự dưng trong Thảo xuất hiện những cảm xúc hồi hộp khó tả. Nàng nằm im trong chăn, tiếng cọc kẹt của cầu thang vang lên, nàng biết Minh đã đi xuống dưới, lúc này chỉ có nàng và ông Vũ nằm ở đây, tim Thảo đập thình thịch, nàng vừa lo vừa hồi hộp, bên dưới âm đạo nàng tiếp tục ngứa ngáy khó chịu. Bỗng có một bàn tay thò vào trong chăn, làm Thảo giật mình nhưng không biết tại sao lại rên ê một tiếng, ngay lập tức bàn tay đó đưa lên bóp ngực nàng rồi kéo lại, Thảo quay người biết đó là bố chồng, nàng vùng vằng đẩy ra nhưng sức lực yếu ớt. Ông Vũ ôm chặt Thảo, rất nhanh ông lật chăn ra cúi đầu xuống kéo dây áo của Thảo từ vai xuống bắp tay và múc trùng trục một bên ngực trước sự ngỡ ngàng của Thảo. Hơ hơ, Thảo như phát điên khi bị cái mồm có vài sợi râu của ông Vũ múc ngực mình, nàng ưỡn cổ lên. Ông Vũ chẳng nói chẳng rằng, chắc chắn lúc này con bé sẽ không từ chối ông được vì nếu có động mạnh mọi người sẽ biết và sẽ đặt ra câu hỏi vì Minh vừa đi xuống dưới rồi. Thảo không biết sao lúc này mình lại sướng đến vậy, cái cảm giác hồi hộp, tê dại khoan khoái đến từng tế bào trong cơ thể, cảm giác nâng nâng như trên mây vậy, thật điên rồ khi biết bản thân mình không từ chối được nữa rồi. Ông Vũ đúng là một con cáo già may mắn, vị thần tình dục như đang tiếp tay cổ vũ cho ông và Thảo loạn luân với nhau bằng cách làm Minh đau bụng vậy, cơ hội trong đời lúc nào cũng chỉ có một nên ông Vũ phải chấp lấy nó càng nhanh càng tốt. Ông trèo vào giữa hắn Thảo, hai chân nàng khép chặt lại, nhưng bên dưới âm đạo lại ngứa ngáy điên cuồng, ông Vũ đẩy đầu gối mình vào giữa hai đùi Thảo và tách ra, đùi con bé mềm miệng quá, ông Vũ không dám làm mạnh, nhưng không ngờ con bé cũng chịu hợp tác từ tách ra, nửa muốn mở nửa muốn khép vào. Thấy con dâu đang lưỡng lự mà thời gian lại không có nhiều, ông Vũ đưa tay xuống sờ vào bướm Thảo và miết nhẹ. Thảo rung lên, hai chân nàng như mất hết sức lực, nàng đành phải thuận theo tự nhiên, nếu cứ từ chối thì còn lâu chuyện này mới chấm dứt, nghĩ chồng mình sẽ về sớm nên nàng cũng hợp tác chủ động dạng chân ra, ông Vũ vội vàng ngồi vào giữa, thật bất ngờ khi Thảo đưa tay mình xuống nắm vào dương vật của ông Vũ và chỉnh vào miệng âm đạo nóng nhờn của mình. Ông Vũ như phát điên phát rồ lên vì sướng, đầu óc ông quay cuồng, biết con bé đã đồng ý, ngay lập tức ông dí mông xuống, dương vật ông từ từ đi vào âm đạo Thảo một cách trơn tru. Thảo ôm miệng, dương vật bố chồng đi đến đâu người nàng nhũng ra đến đó, hai bàn tay nàng nắm chặt xuống dưới da đệm và ưỡn cổ lên thở. Ông Vũ đút được một nửa lại rút ra và tiếp tục đút thêm lần nữa, âm đạo của con dâu lúc nào cũng rất khít và ấm, chưa lần nào đút vào mà dễ dàng cả, vì đang rất vội nên ông đút lần thứ hai mạnh hơn, âm đạo của Thảo co bóp rỉ ra cực kỳ nhiều nước nhờn, cũng khiến dương vật của ông Vũ dễ dàng đi vào hơn, ông rút ra một lần nữa rồi lại đút vào, lần này lúc cán, toàn bộ dương vật to khủng khiếp của bố chồng nằm gọn gàng chật chội trong âm đạo nóng nhờn của con dâu, đầu dương vật ông chọc thẳng vào miệng tử cung của Thảo, khiến Thảo sướng đến phát điên, người giật đùng đùng, đây chính là điều nàng cần lúc này, cảm giác thật chật chội, âm đạo Thảo như hàng nghìn xúc tu bạch tuộc đang ôm chặt lấy dương vật ông Vũ, nó múc chặt lấy như không muốn buông ra một chút nào. Mọi thứ đã trơn tru, ông Vũ bắt đầu nhấp từ từ, chim ông đi đến đâu Thảo biết đến đấy, từng cú đút là từng cơn sướng như điện truyền đi khắp cơ thể nàng, hai chân Thảo dạng ra quặp lấy hông của ông Vũ, thật là kỳ quặc vì chưa bao giờ nàng làm thế với chồng, nhưng cảm giác này nó sướng quá, Thảo không thể tự chủ được cảm xúc của mình nữa. Thấy con dâu sướng rồi, ông bắt đầu tăng tốc dùng mọi kỹ năng của mình đút thật nhanh nhưng không gây ra tiếng động. A hơ hơ. Người Thảo giật liên hồi, nàng cắn chặt môi để không rên thành tiếng nhưng vẫn bị phát ra ngoài, ông Vũ vừa mới đút vào nàng đã lên đỉnh, chưa bao giờ Thảo thấy sướng như lúc này, lén lúc kiểu này thực sự rất khoái lạc, hai tay nàng bám chặt xuống dưới da đệm, người nàng giật làm bộ ngực to nảy tưng tưng, âm đạo chảy ra rất nhiều dịch trắng, chảy xuống cả dưới đệm, ướt một mảng lớn. Thảo vỗ nhẹ vào vai ông Vũ và đưa tay kéo đầu ông xuống, ông Vũ sướng lắm, ông cúi xuống hôn vào môi Thảo, Thảo liền mím môi lại quay đầu đi chỗ khác. Bố nhanh lên, Thảo thì thầm vào tai ông Vũ, hóa ra là nói thầm, ông Vũ cứ tưởng mình được hôn vào đôi môi xinh đẹp của con dâu chứ. Biết không có nhiều thời gian, ông Vũ ôm chặt Thảo, ông cúi xuống ngậm tai và múc trùng trục, Thảo uốn éo người vì bị kích thích nhiều điểm, ông Vũ thấy Thảo sướng ông cũng rất tự hào, ông nhấc cao hông rồi đóng xuống, rất đỉnh ở chỗ là không gây ra tiếng động nào, cả hai người gồng lên để hãm lại vì sợ sướng quá sẽ quên mất đang có rất nhiều người bên cạnh mà vô tình tạo ra tiếng động. Bố nhanh lên, anh Minh, Thảo thì thầm vào tai ông Vũ và đập vào vai ông thúc giục, tuy sướng đấy nhưng nàng vẫn thấy rất sợ. Xong bây giờ đây con, ông Vũ thở gấp, ông mặc kệ Thảo có đồng ý hay không, ông lại hôn lén Thảo, lần này ông gồng cơ mặt lên để không cho Thảo trốn tránh. Không, Thảo quay trái quay phải để né tránh nhưng thấy ông cương quyết quá nàng lại sợ gây ra tiếng động. Chục Thảo đành há miệng xinh của mình ra hôn lại, nàng nhắm tịt mắt, cau mày. ông Vũ được Thảo hôn, làm tim ông đập thình thịch, nhịp tim tăng rất cao, giống như nụ hôn đầu của mình vậy, chim ông Vũ cứng lên, dường như nó đang phồng to hơn nữa, ông dừng lại, ông mút chặt môi dưới của Thảo rồi đưa lưỡi sang, Thảo nghe bọn bạn nói về việc hôn nhau với bạn làm tình sẽ khiến đối phương có thêm hưng phấn rất nhiều, nên thế nàng đành cam chịu hôn bố chồng để giúp ông ra nhanh hơn, thời gian cấp bách lắm rồi. Thấy ông Vũ đưa lưỡi sang, Thảo cũng từ từ đưa lưỡi mình sang, miệng của Thảo rất thơm khiến ông Vũ đưa toàn bộ lưỡi của mình vào trong mà ngoáy. Chụt chẹt ư. Cọc kẹt bỗng tiếng cầu thang vang lên, cả ông Vũ và Thảo đứng tim. Chụt Thảo dứt môi ra, nàng đập bồn bột vào vai ông Vũ. Ông Vũ cũng sợ lắm, nhưng ông sắp xuất rồi, bây giờ mà rút ra thì phí lắm, ông liền dùng sức đóng thật nhanh khi biết con trai mình đang đi lên cầu thang. Cọc kẹt tiếng cầu thang vẫn vang lên. Gấp lắm rồi, Thảo rất sợ, nàng đẩy ông Vũ ra nhưng ông nặng quá nàng không còn chút sức lực nào cả khi mà cái dương vật kia vẫn đi ra đi vào trong âm đạo nàng. Ơ, bác ma. Cánh cửa mở ra nhưng ngay sau đó là tiếng của Minh vang lên. Ông ma say ngất đang ngồi bệt ở cửa ra vào, ông bắn một tràng tiếng thái khiến Minh chẳng hiểu gì. Bác vào nhà nghỉ đi, không ở ngoài cảm lạnh đó. Minh chuyển hướng đi ra chỗ ông ma, lúc nãy đi xuống mà chẳng thấy ông ngồi đây. Thấy như được ban cho cơ hội, ông Vũ chút nữa thì nhảy xuống rồi, ông tiếp tục đút thật nhanh. Thấy tiếng chồng đang văng vẳng ngoài cửa, nàng cũng thấy yên tâm hơn một chút, Thảo ôm chặt lấy ông Vũ, chủ động hãy hông lên. Nhóp nhép tiếng làm tình của Thảo và ông Vũ vang lên, nhưng chỉ trong tích tắc, cũng may nhà bên cạnh thấy tiếng Minh nên cũng nói to hơn, theo hiệu ứng lan truyền trong nhà bắt đầu có nhiều tiếng nói hơn, có lẽ rất nhiều người chưa ngủ, nên tiếng động bên ông Vũ và Thảo cũng bị át đi nhiều. Thảo thở dốc ôm chặt ông Vũ, thấy con bé chủ động hãy hông, ông Vũ sướng lắm, ông quyết định xuất tinh ngay lúc này. Thảo ôm chặt miệng, người nàng run lên như bị giật điện, hông nàng hãy lên trong vô thức, Thảo lại lên đỉnh thêm lần nữa. Ông Vũ đóng những cái cuối cùng từ từ chắc nịch lúc cán vào tử cung Thảo, người ông rung lên ông bắt đầu xuất tinh ồ ạt vào miệng tử cung khiến Thảo đang lên đỉnh lại càng thêm sướng, mặt nàng lúc này chắc đỏ như gấc rồi, vừa xuất xong ông Vũ rút chim ra thuần thục như con rắn to chui ra từ hang, và nhanh như sóc ông nhẹ nhàng lao sang chỗ nằm mình trùng kín chăn, ông để lại một cái lỗ to ở miệng âm đạo Thảo, rất nhiều tinh trùng chảy ra và miệng âm đạo cũng từ từ co nhỏ lại. Bác về cẩn thận nhé. Bác này kỳ lạ thật, cứ đi đêm đi hôm, có khi lại rình mò gì không chừng. Minh nhìn theo dáng ông ma đi khuất vào màn đêm, nhìn ông cứ như con ma cà rồng do chính ông kể vậy. Minh bước vào trong nhà, đóng cửa lại và quay người đi về giường. Thấy Minh đóng cửa, Thảo liền trùng kín chăn, nàng không kịp mặc quần lót, Thảo dịch người ra xa ông Vũ nhất có thể trùng chăn thở dốc. Minh chui vào màn, anh thấy có mùi tanh tanh của tinh trùng, nhưng lại nghĩ chắc là của mình, không một chút nghi ngờ, Minh chui vào giữa nằm. Em sao vậy? Minh nằm xuống quay sang ôm vợ, thấy Thảo thở dốc mạnh quá, như kiểu vừa chạy nước rút về vậy. Em, không, em hơi khó thở thôi, không sao đâu, Thảo nuốt nước bọt, nàng thở mạnh quá, nàng đang cố điều tiết lại cảm xúc không Minh sẽ nghi ngờ mất. Minh sờ lên ngực vợ vuốt vài cái cho vợ dễ thở, anh cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng thấy đầu ti vợ vẫn cương quá, có lẽ do vợ mình vẫn còn hưng phấn, nghĩ đến đây Minh lại cảm thấy hơi xấu hổ, anh liền kéo chăn đắp lại và ôm vợ, tầm 15 phút sau không còn một tiếng nói nào, Thảo lúc này cũng đã bình tĩnh lại, chút nữa bị chồng bắt được, nếu cứ thế này chắc nàng sẽ chết non mất, chưa bao giờ trong cuộc đời nàng thấy sợ đến thế. Nhưng đổi lại nàng được lên đỉnh tận 2 lần, cơ thể này của nàng đã rất thỏa mãn, Thảo nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm để chuẩn bị về Hà Nội, Thảo và Minh tỉnh dậy đã không thấy ông Vũ đâu, vẫn như thường lệ Minh ngồi gập chăn, Thảo ngồi búi lại tóc và mặc đồ cẩn thận để xuống dưới. Cái gì thế này? Đang gập chăn thì Minh nhìn thấy có một vệt trắng loang lỗ khá to dưới đệm, chắc chắn là vệt tinh trùng rồi. Minh cười mỉm chắc là từ âm đạo vợ chảy ra, mà Minh không hề để ý đến lượng tinh trùng của mình quá ít để có một vũng to như thế. Minh cười tủm tỉm gập chăn cho ông Vũ, tất cả đã gọn gàng. Minh kéo lại ga đệm cho phẳng phiu thì thấy dưới ga đệm ông Vũ có gì đó cộm cộm. Minh nhấc lên thì giật mình khi đó là vỏ bao cao su, mà đó lại là loại pha côn của mình, là cái bao mà trước vợ đưa cho mình, chắc chắn là nó rồi, vì vỏ bao màu hồng có hình bông hoa bên ngoài, tại sao lại bị dùng rồi? Minh mở to mắt nhìn Thảo. Minh đứng hình một lúc sau đó là cảm giác hoang mang tột độ ập đến, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái bao cao su này chỉ có anh và vợ biết, nếu nó ở đây mà tối hôm qua lúc mình đi vệ sinh. Minh bắt đầu suy nghĩ, anh nhìn vợ, Thảo đang ngồi ưỡn lưng buộc tóc, nàng vẫn chưa phát hiện ra việc Minh thấy vỏ bao cao su. Minh nghĩ, cả hai hôm làm tình với vợ đều không dùng bao cao su, tại sao ai đã dùng? Minh vẫn không tin sợ trùng hợp và vội vàng lấy ví mình kiểm tra, và trong ví anh không có chiếc bao nào, lại nghĩ đến chiếc bao được ném ngoài vườn ngay cửa sổ mình. Minh cau mày hoang mang. Thảo,